Chương 1. Tin tức đồn xa sau một thời gian, tên tuổi La Phong chẳng những nổi tiếng khắp tiểu khu Minh Nguyệt. Ngay cả những khu dân cư khác xung quanh công viên Hồ Sen cũng đều đã biết truyền thuyết về La Phong. Công viên Hồ Sen là công viên mở miễn phí bên cạnh tiểu khu Minh Nguyệt. Lúc trước La Hoa cùng tiểu nam kia chính là ngẫu nhiên gặp nhau tại công viên này. Công viên phi thường náo nhiệt, là địa điểm chủ yếu truyền bá tin tức. Chuyện của La Phong cũng từ nơi này đồn ra. Về truyền thuyết La Phong. Thứ nhất, đội máy bay chiến đấu hình tam giác đặc thù xuống sân tiểu khu Minh Nguyệt. Máy bay này nghe nói là do La Phong mua. Dựa theo đánh giá của những người hiểu chuyện, máy bay chiến đấu bình thường giá cả vượt qua 10 ức. Đó là theo lượng lớn, mà máy bay chiến đấu dám phi hành tại khu vực hoang dã bình thường cũng phải trăm ức. Ngay cả tầng lớp chiến thần cũng chỉ có một bộ phận mới bỏ tiền ra mua, cho nên cái này cũng có đặc thù. Phỏng chừng giá cả rất cao, cư dân xung quanh tiểu khu tưởng tượng đến ý nghĩa con số 100 ức tiền hoa hạ còn có chút phát mộng. Thứ hai là phòng kia nghe nói trở thành giám sát sứ võ quán cực hạn, căn cứ Giang Nam. Mới nói xem, chức vụ giám sát sứ kia là gì, chức này so với người đứng đầu còn lớn hơn cả căn cứ Giang Nam, không có mấy quan chức lớn hơn hắn. Ngay cả thị trưởng căn cứ, tướng lĩnh quân đội nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Nếp tới, nhân vật tầng lớp này tuyệt đối phải giơ ngón tay cái lên. Thứ ba là về hai người tàn tật nổi tiếng tại tiểu khu Minh Nguyệt. Một người là La Hoa, đệ đệ kim tài võ giả La Phong, từng tự tử vì tình tại hồ nước công viên Hồ Sen, khi đó bên trong công viên mọi người bàn tán rất lâu. Nhưng người tàn tật này không ngờ vận khí tốt, hai chân dài trở lại. Người tàn tật kia là Trương Khoa, là võ giả cấp chiến tướng, là người ta rất khâm phục, nhưng nhiều người cũng chứng kiến. Lúc trước Trương Khoa cụt tay, bây giờ không ngờ hai tay hoàn hảo, không tổn hại gì. Sau này tin tức từ trong tiểu khu Minh Nguyệt truyền ra, hai người tàn tật La Hoa cùng Trương Khoa đều vì quan hệ với La Phong. Có được dược vật vô cùng chân quý mới có thể khiến tay cụt mọc lại, chân gãy dài già. Ba truyền thuyết lớn này khiến người ta đều nghị luận, đương nhiên có rất nhiều người cũng hâm mộ cha mẹ Trần Nam. Lúc trước cha mẹ Trần Nam cản trở tình cảm nữ nhi, còn làm cho La Hoa nhảy hồ tự tử tử. Nhưng hiện nay, cha mẹ Trần Nam lại vui vẻ tiếp nhận La Hoa. Nghe nói La Hoa có mức biệt thự độc lập trong tiểu khu cha mẹ Trần Nam, làm cho người ta cảm thán không thôi. Cha mẹ Trần Nam này vốn cũng là người thường, ai ngờ thoát cái thu hoạch lớn như vậy. Chẳng qua mọi người cũng đều biết, hết thảy nguyên nhân có liên hệ với nhân vật vô cùng thần bí La Phong. Năm nay La Phong 19 tuổi, đã đứng ở đỉnh cao căn cứ Giang Nam, phóng mắt nhìn khắp thế giới, cũng là nhân vật rất giỏi. Đặc biệt là La Phong tự hồ chưa từng có bạn gái, lúc này xung quanh vùng rất nhiều người nổi lên tầm nhãn. Gả cho đệ đệ La Phong cũng đã có triển vọng như vậy, nếu gả cho bản thân La Phong kia, thật đúng là khiến cho bao nhiêu thế hệ đi theo hưởng phúc lâu dài. Tiểu khu Minh Nguyệt, lầu một hội quán cực hạn, trong phòng luyện võ, La Phong trong trang phục luyện công đang khoanh chân tĩnh tọa trên độ thiên tòa. Lơ lửng giữa không trung, 12 lưỡi dao phảng phất như ong mật điên cuồng bay lượn xung quanh La Phong, khi thì giảm tốc, khi thì tăng tốc. 12 lưỡi dao này giống như đang chơi đùa bình thường, thường xuyên lướt qua nhau, có lẽ chỉ kém 0,1 giây là va chạm, thu lại, chỉ kém 0,1 giây là va chạm, thu lại. La Phong sắc mặt lộ ra một tia vui mừng, 12 lưỡi dao dừng lại, lơ lửng trong không trung. La Phong lập tức cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin đang mở ra phía trước, con số 3, 8 chợt lóe lên, đã vượt qua. Rốt cục thiên thần đồ lục tầng thứ 2 đã thành, La Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Lần sau bắt đầu luyện tập thiên thần đồ lục tầng thứ 3, kỳ thật tinh thần điện lực La Phong vốn gần đạt tới đỉnh phong tầng thứ 2 rồi, nên mới vẻn vẹn vài ngày công phu đã tu luyện thành công. Tầng thứ 3 cùng với các tầng sau này mới là khảo nghiệm chính thức. Kim tuyến võng, La Phong nhìn về phía tấm lưới màu vàng hé lộ phía góc phòng. Luyện võ, tấm lưới màu vàng này dưới cái nhìn chăm chú của La Phong bắt đầu nhanh chóng triển khai. Vốn tấm lưới ở một chỗ thoạt nhìn không lớn, nhưng khi triển khai trong phòng luyện võ cũng đủ lớn kinh người. Chiều dài 8,30 m, chiều rộng 6,10 m, chiều rộng 6,10 m, đúng là một tấm lưới dày đặc đại khái chừng 52 sa sợi tơ màu vàng cực mảnh tạo thành kết lồng. La Phong tâm ý vừa động, tấm lưới lớn lớn màu vàng dựng đứng phảng phất như tấm thảm bình thường rơi xuống dưới, tạo thành một cái lồng hướng xuống. Bích, tấm lưới lớn màu vàng tựa như một bàn tay trực tiếp bao vây máy thí nghiệm lực tay bên cạnh. Sử dụng kim tuyến võng, cơn nhất chính là tốc độ. La Phong thẩm nghĩ, ta muốn dùng kim tuyến võng bao vây Lý Diệu, tốc độ khống chế kim tuyến võng phải rất nhanh. Rất rõ ràng tốc độ kim tuyến võng này xa xa không có cách nào cũng phi đao các lưỡi dao độn thiên toa so sánh được, bởi vì diện tích quá lớn, lực cản kín người. Cả buổi sáng, La Phong tại lầu một hội quán cực hạn chuyên tâm tu luyện trong phòng luyện võ. Kỳ thật hội quán cực hạn vốn rất vắng vẻ, võ xả ra vào rất ít, cho nên hội trưởng Chu Chiêu Chín Vĩnh cũng ba vị chủ quản phi thường chủ động an bài nhân thủ tại lầu một hội quán cực hạn thành Dương Châu tiến hành cải tạo thành một phòng luyện võ, hơn nữa đưa tới rất nhiều dụng cụ đủ để cho chiến thần tu luyện. Phòng luyện võ này trở thành phòng luyện võ riêng của La Phong. Uy, mẹ à, có cơm ăn chưa mẹ? La Phong cười đẩy cửa tiến vào trong nhà, nhanh nhanh trong bếp, cùng Tâm Lan đang tự mình cầm đũa nấu, một người giúp việc đang hỗ trợ bà. Mẫu thân cũng Tâm Lan cũng không có nhiều nhiều niềm vui, bình thường yêu thích nấu ăn, cũng bởi vì ngày thường nhàn nhã, cùng các nhóm phụ nữ trong tiểu khu đánh mặt trược, trong này thật không thoải mái. La Phong nhìn vào phòng khách, thấy phụ thân đang ngồi trên sofa, xem tin tức trên TV, anh đã về. Chỉ thấy một nam một nữ. Anh đã về. Chỉ thấy một nam một nữ từ trong phòng ngủ bên cạnh đi ra. Gớm thật, ông bà già ở nhà mà lôi nhau vào phòng ngủ CJ. Thanh niên càng ngày càng khá nam. Thanh niên điên này sắc mặt có chút nhợt nhạt, cả người tương đối gầy yếu, nhưng vóc dáng cao rào cũng có vẻ rất tuấn tú. Nữ tử nắm tay hắn, trước mặt La Phong lộ ra nụ cười khách khí. Đây chính là đệ đệ La Hoa cũng chân nam, tiểu nam a. La Phong cười gật đầu. La Hoa, buổi chiều nên buổi tiếp tiểu nam cho tốt, đi ra ngoài dạo chơi, biết rồi anh. La Hoa gật đầu cười nói, đúng rồi anh, em có không ít ảnh nữ tử là người khác đưa cho tiểu nam mang đến cho anh có hứng thú xem không? Không hề thiếu mỹ nữ đâu. La Phong ngạc nhiên, đúng rồi, trong bếp mẫu thân cùng Tâm Lan ló ra. Hồ Tiểu Phong, sáng hôm nay lúc mẹ ra công viên tập thể dục có không ít người theo mẹ làm mối, mẹ cũng có không ít ảnh chụp giới thiệu, không hề thiếu nữ tử ưu tú tú. Trong số đó có mấy người mẹ xem rất vừa ý. La Phong vỗ vỗ đầu. Từ sau lúc về nhà, loại chuyện thế này thật sự rất nhiều. Mẹ, con không phải đã nói đừng đề cập đến vấn đề này sao? La Phong lắc đầu nghiêm mặt. Anh, nhìn qua một chút cũng không bất gì mà. Người khác nghĩ muốn cũng mỹ nữ đưa quan hệ cũng chưa có cơ hội. Mấy người này đều rất ưu tú, nếu không cũng không tin tưởng đưa tư liệu qua đâu a. La Hoa nhíu mày một cái. Ai ui. La Hoa lập tức nhìn về phía bạn gái bên cạnh, hắn vừa bị véo một cái. La Phong lắc đầu. Ta, mẹ. La Phong quay đầu nói, hôm nay con không ăn tối ở nhà, chiều con ra ngoài có việc, hơn 4 chiều cũng ngày. La Phong ngồi máy bay chiến đấu thông minh từ thành Dương Châu vào nội thành. Sau khi đổ máy bay thông minh trên sân sân sở tượng hội võ quán cực hạn xong, La Phong đi xe ô tô gym của võ quán tới sân bay. Sân bay, La Phong mặc quần bò, áo phông đen, chẳng qua bên trong áo phông đen còn có một dép lưng màu đen. Cái dép lưng này do bộ đồ hắc thần biến thành. Hơn nữa dép lưng đen này còn kèm theo 365 lưỡi dao tách ra từ độn thiên tòa. Một là mang theo đồ nghề, La Phong tùy thời mặc dép lưng, dắt theo binh khí cực mạnh độn thiên tòa. Hai là cũng an toàn, luận trình độ phòng ngự. Hai là cũng an toàn, luận trình độ phòng ngự. Bộ đồ hắc thần có lẽ rất mạnh, nhưng căn cứ bản thuyết minh biết được vật liệu chế tạo độn thiên tòa này so với bộ đồ hắc thần còn thần kỳ kinh người. Tới rồi, La Phong quay đầu nhìn lại. Trên không trung, một đạo lưu quang màu lam phá không mà đến, sau đó đứng giữa trời, đúng là một máy bay chở khách lớn. Chiếc máy bay lớn này xuyên qua tầng mây, hạ dần độ cao, một lúc sau bình ổn trên mặt đất, vọt, cửa máy bay mở ra, một cầu thang tự động vươn ra. La Phong cùng 6 người đi vào chỗ máy bay đỗ, có thể trực tiếp đi vào chỗ máy bay đỗ, đều có thân phận đặc thù, kể cả La Phong, mới là 6 người. Lần đón hành khách đi trên máy bay này, có rất nhiều người ở bên ngoài chờ đợi. Từ Hân, La Phong ngẩng đầu nhìn lên trên, từ trong đám đông hành khách đi xuống, có một nữ tử mặc áo ngắn tay màu xanh nhạt, quần sóc bò, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt La Phong. Trong trang phục mùa hè mát mẻ, dáng người Từ Hân hiện ra, hơn nữa việc từ nhỏ đến lớn được giáo dục chu đáo cũng làm tăng vài phần khí chất mỹ nữ độc đáo của Từ Hân. Lúc học trung học, Từ Hân xuất hiện như một nữ tử hàng xóm tại quán ba Liên Minh Hát Cha làm quản lý, có cảm giác là một viên chức đầy nữ tính. La Phong thừa nhận từ trước đến giờ đều bị Từ Hân hấp dẫn. Từ trên cầu thang, Từ Hân cũng nhìn xuống phía dưới, chứng kiến La Phong đang đứng dưới, không khỏi lộ ra nụ cười. Hành khách theo thứ tự đi xuống, đúng lúc Từ Hân xuống, La Phong đã đi thẳng tới, trên mặt hắn nở nụ cười rạng rỡ. Con tưởng rằng cậu không đến chứ? Mình nói rồi, sao lại không giữ lời chứ? La Phong cười nói. Từ Hân, một giọng nói từ phía sau truyền đến, La Phong cũng không khỏi nhìn lại, đi tới chính là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi. Quần áo mặc trên người rõ là rất xa xỉ, đồng hồ trên tay cũng là hàng hiệu. Nhìn gương mặt tươi cười kia, tự nhiên có cảm giác người ở tầng lớp thượng lưu. La Phong không khỏi thấp giọng hỏi, là người của Từ gia nhà cậu? Người nhà Từ gia, không tính vậy. Từ Hân thấp giọng nói. Thanh niên này nhìn thoáng qua La Phong. La Phong ăn mặc rất bình thường, giống như sinh viên đầy rẫy ngoài đường. Người thanh niên tao nhã cười giơ tay ra. Xin chào, ta gọi là Tô Siêu. Chẳng biết người cùng từ Hân. Chẳng biết người cùng từ Hân. À, La Phong. Một giọng nói vui mừng vang lên. La Phong quay đầu lại nhìn, chỉ thấy anh trai Từ Hân, Từ Cơ mặc quần tây, áo sơ mi cười chạy tới, nhiệt tình vô cùng. Vừa thấy hình dáng thanh niên bên cạnh, lập tức nói, không nghĩ vừa mới về nước đã gặp ngày La Phong. Ha ha, thật sự rất cao hứng. À, Tôn Siêu, ta giới thiệu cho ngươi một lần, đây là em gái ta, là bạn gái La Phong. À, là bạn gái La Phong.